Blog Talk Radio.
Everybody, we are so grateful to have all of you with us tonight. We will continue our study on Revelation chapter 7. We have our co-host, Kathy, with us tonight. We just want to welcome her real quick. And just to briefly start our program tonight, we'll go ahead and have our guest, Kathy, pray for us to start a Bible study in English, and I'll pray in Vietnamese, and then we'll read the Bible, and then we'll play a worship song, and then we'll finish up, and then we'll play another worship song. At the end of this program, we will have a salvation prayer offer to everybody, a chance to enter the kingdom of God and the big family of Jesus. So first of all, I just want to say that in Vietnamese, xin chào các bạn. Tối hôm nay rất vui mừng được gặp lại các thính giả của chúng ta để cùng học Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 7. Và tối hôm nay chúng ta rất là vui mừng được có cô Kathy cùng đọc Kinh Thánh với chúng ta tối hôm nay. Và chúng ta trong tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện mở đầu buổi học Kinh Thánh tối nay. Và cô Kathy cầu nguyện bằng tiếng Anh, quý cầu nguyện bằng tiếng Việt. Sau đó chúng ta sẽ đọc đoạn Kinh Thánh, rồi chúng ta sẽ có một bài thờ phượng Chúa, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh và kết thúc bằng một bài thờ phượng Chúa. Sau đó chúng ta sẽ có cơ hội cho những ai muốn tin nhận Chúa được cầu nguyện để làm con dân của Chúa. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi học Kinh Thánh bằng lời cầu nguyện nữa. Và giờ chúng ta sẽ có mời cô Kathy cầu nguyện cho chúng ta bằng tiếng Anh nhé. Kathy, are you there?
Yes.
I'm going to pass the mic to you, say hi. We have you on with us for a while. So kind of like if you, after you pray, you want to share a little bit of something or greet our family. And then we can start in the book of Revelation, maybe just half of it. And then we'll have a worship song, a little break time, and we'll come back to finish up.
Good evening, everybody. Thank God we're able to come here today to fellowship. Brothers and sisters, let's bow our heads and close our eyes. Father God, we just want to say thank you for this appointment. We want to say thank you for allowing us to come together as a fellowship to share your word, to get deeper into your word. Father, I pray as we get into this chapter, Lord, that you may give us the wisdom, knowledge, and understanding that we need to understand you more, Father God. We open our hearts, open our mind, open our soul to you, Father God. Just fill us up, Lord, with your greatness, with your mercy, with your grace, Father God. It's by grace that we're here every day, Father God. So we just want to exalt your name. We want to say thank you. The mere fact that we're able to come together and just share your beautiful words and reach another height of knowledge of you, Father God. So I say thank you, and I pray that this radio is would touch somebody's heart, would touch somebody, change somebody's life, will truly minister to somebody tonight. So, Father God, we give you all the praise, glory, and honor that is due to you and you alone. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen, amen. Xin cảm tạ ơn Chúa là cha từ ái của chúng con. Tối hôm nay chúng con cũng tụ họp với nhau để được học lời Ngài, cầu cho Đức Thánh Linh hãy dùng lời của Chúa để thay đổi cuộc sống của chúng con, để nuôi dưỡng tâm linh của chúng con và cũng như để tăng lên sức mạnh chúng con đối diện với cuộc sống hàng ngày của chúng con. Xin Chúa ban phước cho chúng con và ở cùng chúng con luôn trong buổi học tối hôm nay. Và lời hàng xóm của Chúa sẽ là tinh thần cho tâm linh của mỗi anh chị em một. Và hầu cho tối hôm nay, những ai đến với buổi học kinh thánh này hay nghe những bài giảng trong lời Chúa này, không bài giảng mà là lời Chúa giảng, bài giảng trong lời Chúa tối hôm nay sẽ có được sự làm việc của Đức Thánh Linh trong tâm linh và trong đời sống của anh chị em chúng con, để có được sự thay đổi trong cuộc sống của chúng con và trong những thay đổi chúng con đối với những gì xảy đến cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm tạ ơn Chúa, con dâng buổi học lời Chúa tối hôm nay trong bàn tay yêu thương của Ngài. Nhân Chúa Jesus Christ. Amen. Kathy, would you like to share a little bit about maybe a couple of testimony of the goodness of the Lord for you while we wasn't able to get a hold of you the last few weeks. Last few months. Just basically kind of like sum up how you're doing and what are the good things that God doing in your life if you want.
God's been doing a lot of great things for my family and I. Been such a blessing because so many things have been going on in our lives, but yet we stayed close to Him. We stayed on, you know, reaching out to other people and really getting involved with, since we moved to Vegas, and really, you know, making a change in other people's lives. And it's so much making a sense now that even though we didn't plan to come here, that God really sent us here to do His work, because it's so much needed out here. You know, there's so much stuff that, you know, the other world, or when you're in other states, you understand, you only get to see one side of Vegas. And to be able to see the other side, that truly God is really, really doing something great in this city, you know, with the homeless situation and prostitution and drugs. And just being able to be a part of different outreaches with different church and really ministering to people and making it about themselves. I think that's a testimony on its own, because sometimes we get caught up in me, me, me. And part of being God-like is stepping out of your own issues and your problems that you may have and really making a difference in somebody's life. And through doing that, my family and I have been so blessed to be a blessing to somebody else. And in return, God has showed His favor to us in tremendous ways. And, you know, to God be the glory for those things that He's done for us, you know. So.
That's really good to hear. And I really appreciate the Holy Spirit, because there's a lot of things that are going on in my life personally or around us that the Holy Spirit allowed me to see very clearly what's really going on, not just in the churches, but like the spirit's realm, like what is going on in the spirit, and for me to be able to intercede and pray. And I could feel the wholeness of God, because the answers of prayer is pretty much constantly, and you know, it's not like we're praying, we have to wait forever. He's sick quite often, and I really appreciate the gift of listening and just really get to know who God is and have a relationship with Him.
Yeah.
And a lot of answer prayers and a lot of heart time. It's not just like asking Him for this and for that or help to us, but to really just come to God and say, Dad, I had a bad day, you know, just like our Father, and have Him comfort us and respond to any little things that we come to Him for. That was very comforting. So I want to just like affirm and bless you in the work that you're doing. Awesome. And praise God. You can start up the from verse 1 if you like, and I'll catch up with you in Vietnamese, okay?
Yes. So it's 1, 2, 6, or?
Sorry, from verse 1 to from verse 1 to 8.
Okay. Then I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds so they did not blow on the earth or the sea or even on any tree. I saw another angel coming up from the east carrying a seal of the living God. And he shouted to those four angels who had been given power to harm land and sea, "Wait, don't harm the land and sea or the trees until we have placed the seal of God on the forehead of his servants." And I heard how many were marked with the seal of 144,000 were sealed from all the tribes of Israel. Judah 12,000, Reuben 12,000, from Gad 12,000, Asher 12,000, Naphtali 12,000, Manasseh 12,000, Simeon 12,000, Levi 12,000, Issachar 12,000, Zebulun 12,000, Joseph 12,000, from Benjamin 12,000.
Thank you, Kathy. Chúng ta sẽ bắt đầu sách Sáng Thế Ký, chapter 7. We are reading the book of Revelation, chapter 7. Sự cứu câu 1. Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng tại bốn góc quả đất, cầm giữ bốn ngọn gió của thế gian để ngăn không cho ngọn gió nào thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất kỳ cây cối nào. Tôi cũng thấy một thiên sứ khác từ phương đông đến, mang ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Thiên sứ này lớn tiếng gọi bốn thiên sứ kia là những vị được ủy quyền phá hoại đất và biển. Câu 3. Đừng phá hoại đất, biển hoặc các cây cối cho đến khi nào chúng tôi đóng ấn trên trán các đầy tớ của Chúa, của Đức Chúa Trời chúng ta. Câu 4. Rồi tôi nghe số người được đóng ấn là 144.000 người trong tất cả các chi tộc Israel. Câu 5. 12.000 thuộc chi tộc Judah được đóng ấn, 12.000 thuộc chi tộc Ruben, 12.000 thuộc chi tộc Gad, 12.000 thuộc chi tộc Aser, 12.000 thuộc chi tộc Naphtali, 12.000 thuộc chi tộc Manasseh, 12.000 thuộc chi tộc Simeon, 12.000 thuộc chi tộc Levi, 12.000 thuộc chi tộc Asaka, 12.000 thuộc chi tộc Sabulun, 12.000 thuộc chi tộc Joseph, 12.000 thuộc chi tộc Benjamin được đóng ấn. We just finished chapter 7 in the book of Revelations from verse 1 through verse 8. Chúng ta vừa đọc sách Khải Huyền từ đoạn 1 đến từ câu đoạn 7 từ câu 1 đến câu 8. Vậy chúng ta sẽ thờ phượng Chúa bằng một bài hát thờ phượng. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đoạn kinh thánh này nhé. We're gonna worship God in a worship song, and then we'll come back after that. Okay.
I have a thankful heart that you have given me, and it can only come from you. There is no way to begin
Amen. Thank you, Laura. I just want to note real quick that in the verses that we just read, we can see that total is 144,000 people in the Israelite 12 tribes. And although the numbers may sound big, but compared to the total population, it's not a lot. And it's reminded me of the verse God said that the path to the Lord is narrow and few were chose that, but the path to death is wide and inviting, and a lot would like to chose that path. So tonight is a wonderful opportunity going to come up for those who have not chose this narrow path to internalize, to be able to pray a sinner prayer and become one of God's people, to be able to enter this narrow life and to be able to have the stem upon themselves to have internal life and salvation. So hôm nay trong cái đại kinh thánh chúng ta vừa đọc thì chúng ta thấy là 144,000 người trong cái dân tộc Israel thì rất là ít so với tổng cộng dân số của thế giới chúng ta hiện nay. Và cái điều này làm cho quý nhớ đến câu kinh thánh Chúa nói là cái con đường đến với Chúa Trời và cuộc sống vĩnh hằng thì rất là hẹp và rất là ít con dân Chúa sẽ chọn con đường đó. Còn con đường đến với sự chết thì rất là hấp dẫn và rất là rộng rãi, nhiều người sẽ chọn con đường đó. Cho nên tối hôm nay anh chị em nào muốn chọn con đường rất là hẹp nhưng dẫn đến sự sống vĩnh hằng này và được đóng dấu là con dân của Chúa trong những ngày sau cùng, chúng ta có cơ hội để cầu nguyện nhờ cái suy bài cầu nguyện xin tội và đã nhận được Chúa Giêsu làm Đức Chúa cứu rỗi của mình và cũng như được nhận lấy cái cuộc sống mà Đức Thánh Linh dẫn dắt trong cái những ngày chúng ta còn sống trên trái đất này. Chúng ta xin mời cô Cathy đọc tiếp câu 9 trong sách Khải Huyền đại 7. Now we inviting Miss Cathy to continue in Revelation chapter 7. Starting on verse 9. Kathy?
Yes. After this, I saw a vast crowd, count for every nation and tribe, and the people and language stand in front of the throne before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm trees in their hands. And they were shouting with a great roar, "Salvation comes from our God who sits on the throne and from the Lamb." And all the angels were standing around the throne and around the elders and four living beings, and they fell before the throne on their faces to the ground and worshiped God. They sang, "Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor, and power and strength belongs to our God forever and ever. Amen." Then one of the 24 elders asked me, "Who are these who are clothed in white? Where did they come from?" And I said to him, "Sir, you are the one who knows." Then he said to me, "These are the ones who died in the great tribulations. They have washed their robes in the blood of the Lamb and made them white. That is why they stand in front of God's throne and serve him day and day night in his temple. And he who sits on the throne will give them shelter. They will never again be hungry or thirsty. They will never be scorched by the heat of the sun. For the Lamb on the throne will be their shepherd. He will lead them to spring of life-giving water. God will wipe every tear from every eye. Amen.
Thank you, Kathy. Chúng ta sẽ tiếp tục Khải Huyền đoạn 7 câu 9. Sau đó tôi thấy một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước chiên con, mặc áo dài tinh bạch, tay cầm cành trà là, họ hô lớn. Ơn cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta là đứng ngự trên ngai và thuộc về chiên con. Câu 11. Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật. Họ quỳ sấp mặt trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời. Câu 12. Mà tung hô, Amen, Đức Chúa Trời chúng ta đáng được ca tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, danh dự, quyền năng và dũng lực cho đến đời đời vô cùng. Amen. Câu 13. Một trong các trưởng lão hỏi tôi, những người mặc áo tinh bạch kia là ai và từ đâu đến? Câu 14. Tôi đáp, thưa Ngài, Ngài biết rõ, người ấy bảo tôi. Họ là những người ra khỏi cuộc đại nạn, đã giặt và tiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Câu 15. Vì thế, họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ Ngài trong thánh điện của Ngài, và đứng ngự trên ngai sẽ bao phủ họ bằng sự hiện diện của Ngài. Câu 16. Họ sẽ không còn đói khát nữa, cũng chẳng còn bị mặt trời và hơi nóng nung đốt nữa. Câu 17. Vì chiên con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và hướng dẫn họ đến các xứ nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau sạch tất cả các giọt lệ sự nơi mắt họ. Kathy, we just finished chapter 7 of the book of Revelation, and I just kind of like at awe at the imagery on verse 16 and 17, and it's reminded me of the war that we have against terrorists, and people just want to destroy the peace that we have. Mm-hmm. In different places, and just using forces that really unspeakable to imagine, things that we would feel like it would never happen, it would never go to this point, it go to that point and past it, and we can physically sense the evil forces growing and growing in the news, in the headline. At the same token, we also hear a lot of great conversion stories and great miracles, and the Holy Spirit is working all around mm-hmm. us as the Holy Spirit grow. And I also reminded just the physical soldier that we had to in our behalf on the ground, or the physical soldiers in the spirit who pray night and day for this battle. The physical battle to protect the United States, or the spiritual battle to defend the territory for the kingdom of God, to claim the soul mm-hmm. that belongs to the war, praying for salvation, praying for deliverance, praying for miracle for those who either trapped under the terrorist range, those who terrorize and lost everything because of this terrorist people, those who are living in fear, those who are trapped in sex trafficking and drugs and just things that dark from the enemy. And let's declare the word of God of verse 16 and 17 upon the situations, upon our nations, upon the elections that are going to happen here in the United States and even in leadership around the world. Let people not be timid to fight the spiritual battle. Pray for Israel. Pray for the allies of God. Because in the word of the Lord said, you're either friend of God or the enemy of God. There's no in between. There's only two paths. You either chose the path of life or you chose the path of death. And let's pray for the people to open their spiritual eyes and ear and choose the path of life for themselves mm-hmm. this day. Go ahead.
Pardon?
Do us the honor and declare that prayer over.
Yes.
In English,
Lord, we come to you to ask for your blessing, to ask for your mercy and grace, not just upon America, but as we see what's going on around the world in other countries, Lord. Pray for your love. We pray for your loving kindness. We pray for your unfailing love, Father God. It's so much needed with all the hatred, with all the ugliness that is going on around the world and in this country. It may seem the devil is winning, but Lord, you are the King of Kings and the Lord of Lords. You will always be victorious. So, Father God, we come before you tonight at this time to ask for your grace and your mercy. Have mercy upon America. Have mercy upon the Middle East, Asia, Africa going on. We're killing each other. We're hating each other. When we're all one, Father God. I pray that you soften the hearts of the leaders of each country in this world to come to a resolution to know you. And I specifically pray for America as they've derailed so far away from you, Father God. This country was built on your name, but they've reaped all the benefit and now they've turned their back on you. Father God, I pray right now tonight, Lord, that you have mercy upon America. That we don't forget what you brought us through, Lord. I pray things may look dim, but you have the final say, Father God. When we look at the school systems, Father God, we pray that Christians, brothers and sisters, come back together to bring the law back, to bring your word back into the schools. Schools are gone disarray right now, Father God. We need you in the schools, Lord. We need you in the government. We need you in the hospitals. We need you everywhere, Lord. Nobody seems to want your presence, but Lord, as your servants, we come before you tonight and all the other brothers and sisters and believers around the world, Lord. Soften our hearts to come together to shout out your name, to fight the spiritual fight. Devil can never win and will never win this. Give us the strength, Father God. I pray for strength. Give us wings as eagles to soar. Let us not grow weary. Father, we need your strength because our physical strength is not enough. We get weak, but with your strength, all things is possible. Father God, I pray for the Christians, brothers and sisters, that are being beheaded, that are being killed even in America here because they're Christian. Father, have mercy. Have mercy on us, Lord. And let us not be afraid of the things that are happening to Christians, but may that invoke in us our urge to want to spread the gospel more. Let us walk the walk and not talk the talk. Let us be examples. Let us be your light to shine on the world, Father God. Let us not be hypocrites. Father, I just want to say thank you. I want to glorify your name. In Jesus' name, amen.
Amen, amen. Thank you, Kathy. Nếu sẽ in cho bàn tay thường của Ngài và cũng như những đức nước xung quanh thế giới chúng con, Thiên Chúa cũng ban cho những người lãnh đạo như Thiên Chúa và những người dân, những người lính, những người có lòng như thương Ngài sẽ đứng dậy và chiến đấu cho những gì thường gọi là lẽ phải, những đạo đức, những truyền thông mỹ tục tốt đẹp và những gì mà chúng con biết được là đẹp. Ngài Chúa ơi, chúng con cũng mỗi ngày rằng Ngài cũng sẽ ở cùng với anh chị em chúng con trên khắp thế giới. Hầu chúc Chúa hãy đánh thức những con dân của Chúa, đánh thức những người hầu việc của Chúa, đánh thức những người theo Chúa, đánh thức những người tin nhận Chúa. Chỉ sống mà không có một sự nghiệm gì trong cái trận tránh, trong cái trận chiến giữa Satan và Chúa, những sự ác, những tội ác, những sự đen tối đang xảy ra xung quanh chúng con. Xin Chúa Thánh Linh hãy đánh thức tâm linh chúng con để chúng con nhận thấy được những điều đó là những điều không tốt và không đẹp lòng Ngài, để chúng con không ưa thích sự ác mà luôn luôn tìm kiếm ánh sáng của Ngài, chân lý của Ngài. Chúa ơi, chúng con đặt đất nước Israel, Israel trong lòng tay yêu thương của Ngài. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa rằng Chúa sẽ ở cùng đất nước này, và cũng như hãy khởi lòng dậy, hãy tạo cho đất nước Israel, Israel có một đội quân hậu thuẫn vững mạnh là con dân của Chúa từ khắp thế giới hợp tác với nhau, và cũng như Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước khi Ngài về với Chúa Trời rằng giữa con dân của Ngài xin cho có sự hợp nhất như Chúa Cha, Chúa Thánh Linh và Chúa Con hợp nhất vậy, để chúng con có thể vững mạnh, có thể làm điều không thể là đánh bại những gì mà Satan đã đặt để trên trái đất này, hầu hủy diệt đi cái sự thanh bình mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa ơi, tới hôm nay chúng con đặt những con dân của Chúa đang bị bắt bớ, những con dân của Chúa đang phải lựa chọn giữa sự sống với niềm tin trong Ngài, những con dân của Chúa phải lựa chọn giữa bữa cơm ngày hôm nay, giữa việc làm của mình, giữa gia đình của mình, giữa sự bình yên của gia cảnh của mình, và cũng như tất cả những gì mà một người bình thường cũng mong mỏi với niềm tin trong Chúa. Và con xin Chúa hãy ở cùng những anh chị em này, hầu cho mỗi chúng con có thể chọn, tự chọn một cách tốt đẹp vì lời Chúa nói. Cái gì chúng ta có được cả thế gian mà mất Chúa. Chẳng hạn chúng ta có Chúa mà mất đi cái thế, những gì trên thế gian này. Chúa ơi, chúng con xin Chúa hãy ban thêm sức mạnh cho chúng con, sự khôn ngoan cho chúng con, để hầu cho khi những người không thấy được Chúa, không biết được Chúa, có thể nhìn vào cuộc sống chúng con, không phải là để thấy chúng con hoàn hảo, nhưng thấy được cái bàn tay yêu thương dịu dàng của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Có những anh chị em nào đã quay lưng với những sự dạy dỗ của Chúa để đi tìm niềm vui riêng của mình, xin Chúa hãy kêu gọi họ trở về với Ngài. Chúa ơi, con đặt để những người lính phải chiến đấu trên những trận chiến với những người tin nhận một đấng mà không phải là Chúa Giêsu, tin rằng sẽ hủy diệt những con dân khác trên đất nước này, để cho Chúa cứu thế của họ trở lại thế gian. Chúa Giêsu, con xin Chúa thêm sức, thêm quyền năng, và cũng như ở cùng những người lính này, tùy mặc dù màu da gì, ở đất nước gì, dân tộc gì, xin Chúa ở cùng và hầu cho chiến thắng của Chúa sẽ ở cùng họ luôn. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài tới hôm nay Chúa hãy chữa lành bệnh và cũng như ban lại sự bình yên trên đất với buổi lễ ngày dịp Giáng sinh đến gần. Xin Chúa hãy ở cùng từng hoàn cảnh một, xin Chúa thể ban cho những vị lãnh đạo không sợ hãi, không quay lưng lại với lời Ngài, mà đi theo những gì Chúa hướng dẫn để chúng con có thể trở thành dân tộc rất vững mạnh trong lòng Ngài. Xin Chúa yêu thương Jesus Christ. Amen.
Thank you, Kathy. We will play a little worship song, and then we'll come back. When we back, we can offer
a senior prayer, and that would be an opportunity to, again, you know, maybe whatever the Holy Spirit prompts on your heart to share maybe the experience of your conversions or the prompting of your conversions or just, you know, a little more personal story on your salvation if you would like to. And then we'll offer the salvation prayer in English, and I'll follow that in Vietnamese. Okay?
Okay.
Okay, so we're gonna xin mời các bạn cùng thờ phượng Chúa với một bài hát nữa, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với cái dịp cho các anh chị em nào muốn tin nhận Chúa để có sự bình yên, sự hướng dẫn của Ngài ở với chúng ta trong suốt cuộc đời này, và chúng ta sẽ được trở về có sự không có mục đích với Chúa. Quý vị có ngờ cô Cathy từ Chúa Thánh Linh cảm động lòng cô có thể chia sẻ một chút về những gì mà lúc mà cô tin nhận Chúa hay là Đức Thánh Linh đặt để trong lòng cô như thế nào để chúng ta có được sự gần gũi với nhau, và quý cũng sẽ chia sẻ một chút về mình. Chúng ta bây giờ sẽ thờ phượng Chúa. Buổi lễ Giáng sinh cũng gần tới, chúng ta cũng để ý lại trong lòng mình tại sao Chúa Giê-xu đến với chúng ta trong cách dân chúng ta học vào năm trước. Chúng ta bắt đầu thờ phượng Chúa bài hát được mang tên Lord, I lift your name on high. Quý sức thích bài này là tạm dịch là Chúa, con xin đặt tên Chúa trên cao. Father God, that by the name of Jesus, Lord, that we will have victory, that we'll be able to thrive and not just survive in God, and that you will live in us and through us, Father God. We declare the power of the Holy Spirit, the power of the
God, the work that Jesus Christ did on the cross, so that tonight we're all going to have freedom, freedom from sin, freedom from bondages, freedom from fear, freedom from limitations in any shape, form, or way, freedom from sickness, freedom from information. Father God, we lift all of our brothers and sisters up in your hand. We pray that you be with the church, you help the church leaders to thrive and fight a good fight, Father God, and fight the right enemy, Lord Jesus. And tonight we'll lift it over your hand. And we pray for those who are about to accept that you, Father God, as their personal Savior, and bless the testimony of your servants. Speak through us tonight, Father God. Let the power of your word transform their life tonight. Jesus, amen.
Amen.
Go ahead, Kathy.
Well, coming to Christ, it's an experience that anyone who's felt before is something amazing. And God's been good. And I will never forget, I went to church with my grandmother. I was 8 years old, and I felt this jolt, and I just started to cry, and I give my life to Christ. And through there, you get weak along the way, but I've always been close to him and always had this intimate relationship. And even though I was young, I didn't understand, but I'll always talk to him to give me understanding. And in my adult life, I had a pivotal moment a few years ago, and it made me get even closer to him. So that's my little story of, you know, salvation and coming closer to Christ. And I like to take this moment. You know, if you feel like you're at the end of the road and, you know, you don't have anywhere to turn and you feel that God's calling you, you don't know where to start, you know, let's call each other to the altar and give it all to him to, you know, to take burden off of you and to surrender it basically to God. And so I like to pray. And if you are listening to say this prayer along with me, if you want to accept Christ as your Lord and Savior and to just repent of all your sins and all the things that you've done that are not of him, you know, that it's not in his liking. So, Father God, you can repeat this prayer with me. Lord, I open my heart. I open my soul to you, Lord. Forgive me of all the sins that I've committed, Father God. Forgive me all the things that I may not have been aware of, Lord. I surrender it all to you, Father God. I accept you as my personal Lord and Savior. Forgive me of all my sins. Cleanse me of all unrighteousness, Father God. I come before you today, giving my life to you as a servant, to serve you and to do your will. Clean my heart, Lord. Cleanse me from all that is not of you. In Jesus' name, amen.
Amen. Thank you, Kathy. Vào giây phút này, quý cũng muốn chia sẻ một ít rằng từ lúc nhỏ đến lớn thì quý luôn luôn cảm nhận được cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh cũng như Chúa Trời cùng mình. Và tôi nhớ rằng là nhỏ rất là thích nhìn trên đây và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, và Chúa cũng dạy dỗ với rất là nhiều việc. Nhưng những cái sự Chúa dạy dỗ những người xung quanh không hiểu được, cho nên quý khao khát có thể một ngày nào đó có một người nào đó có thể hiểu được những gì mà Chúa đặt để trong quý. Và khi quý được sang Mỹ thì được mời đi hội thánh với một bạn ở trung học cấp 3. Thì khi đến hội thánh thì những người trong hội thánh hiểu được những gì mà quý diễn tả. Và lần đầu tiên quý nghe một sư giảng về Đức Chúa Giê-xu thì quý biết rằng đây là cái đấng mà đã hằng ở cùng quý và dạy dỗ quý, và cũng như trò chuyện với quý từ bé. Cái kinh nghiệm của quý rất là hiếm, không phải ai cũng có cái kinh nghiệm đó, nhưng mà gần đây thì có những nước mà thường Kinh Thánh không được giảng dạy, thì có nhiều người cũng nói rằng là Chúa Giêsu cũng ở cùng họ, và họ cũng thấy, nhiều người thấy được ảnh Chúa Giêsu và 12 môn đồ. Đó là một việc đối với con Thiên Chúa, Thiên Chúa con đang rất là quý và rất là kỳ diệu, mà họ khao khát không được, phải không? Cho nên chúng ta được có dịp Chúa đến với mỗi người một rất là khác nhau, và Chúa đến với bạn theo cách nào đó. Đó là một điều rất là đáng quý, giống như một báu vật mình phải giữ, và là một món quà mà Chúa tặng riêng cho chính bạn, và có thể Chúa dùng cái buổi học Kinh Thánh của chúng ta để đặt để chính bạn tình yêu riêng của Chúa, để bạn hiểu được lời Ngài, để bạn có sự khao khát muốn biết Ngài nhiều hơn. Và nếu đó là một bạn thì xin bạn hãy thực sự chung với Chúa, và chỉ cần cầu nguyện như Chúa để sắp cầu nguyện là tin nhận được Chúa. Và trước khi đó, quý phụ muốn chia sẻ một vài câu Kinh Thánh với bạn, vì chúng ta cũng biết lời Chúa nói như thế nào. Trong sách Giăng đoạn 6 câu 35 có nói rằng sau đó Chúa Giêsu nói: "Tôi ta là đoạn Giăng câu 6 câu 35. Để tạm dịch thôi, tại vì chị cứ có cái bằng tiếng Anh. Chúa là những cái bánh của sự sống. Ai đó đến với Ngài sẽ không còn đói nữa, và ai tin vào Ngài sẽ không còn khát nữa. Và cũng như trong cái câu Kinh Thánh tối hôm nay chúng ta đọc, thì chúng ta thấy Chúa cũng có lặp lại điều đó, đúng không? Và đó là một cái điều mà Chúa thường nói nhiều với chúng ta. Và cũng như trong câu Kinh Thánh số nữa thì chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cũng đã có hứa với rằng là hễ mà ai trong lòng tin và cái miệng nói ra thì sẽ được nhận làm con dân của Chúa. Giăng 1 đoạn 4 câu 15, nếu ai đó nhận Chúa Giêsu là con của Chúa và Chúa sẽ ở trong họ. Cho nên là bạn, nếu bạn muốn có Đức Thánh Linh ở trong bạn, bạn chỉ cần rất đơn giản tin nhận Chúa và Chúa sẽ ở trong bạn. Giăng đoạn 7 câu 38, ai đó tin ta thì và lời ta đã nói thì vĩnh hằng sẽ chảy trong lòng các bạn. Thì các bạn cầu nguyện chung với quý lạy cha chúng con là Chúa từ ái. Chúng con tối hôm nay đến với Ngài, con nhận rằng con là một tội nhân, mà máu của Chúa Giêsu trên thập tự đã rửa con, rửa sạch tội con, và Chúa Cha đã ban cho con sự sống vĩnh hằng và tình yêu thông công mật thiết của Ngài để con được tái lập và được Thánh Linh. Con cầu nguyện và tối hôm nay như lời Ngài đã hứa, con xin mở lòng con để nhận Giêsu làm Chúa cứu rỗi trong đời mình, và từ ngày hôm nay trở về sau con còn dâng cả những quyền năng mà quỷ Satan đặt đợi trên con từ trước đến đây, đến đây sẽ chấm dứt, người con bản ngã cũ của con sẽ mất chết đi, và con người mới sẽ sống dậy trong Chúa. Hầu Chúa dẫn dắt con trên đoạn đường sau này, để con không còn phụ thuộc, không còn là nô lệ của tội ác nữa, mà là con dân của chân lý và sự sống vĩnh hằng. Đó là Chúa Cứu Thế Giêsu và Chúa Cha từ ái của chúng con. Mình cảm tạ Đức Thánh Linh tối hôm nay đã giúp con hiểu được và quyết định đi theo Chúa. Nhân danh Giêsu Christ. Amen. Thank you, Jesus.
Amen.
Thank you. I truly, truly appreciate to have the Word of God and just the promises in the verses that we just read alone is amazing. A reminder of the peace that passes all understanding and the imageries of no more
sorrow, no more pain, no more tears. And it's a very common picture that a lot of Christians, I believe, who have to go through unbelievable testing and tough times, have to rely on this imagery tonight that we studied to gain strength. These are the promises of God. We are stamped by the Lord, and hang in there a little longer. The fight is almost over. The victory is already won by Jesus Christ. The Lord, no, do not give up. Don't give up. Wherever you are, do not give up. Đó là này chuyện cuối cùng, rất là cảm tạ ơn Chúa vì trong đại kinh thánh chúng ta về đạo chúng ta thấy Chúa hứa rằng là không có đau buồn, không có khóc lóc, không có bệnh tật, không có lo phiền, không có thù hận nữa, mà chỉ có sự bình yên và sự hòa nhã giữa nhau. Đó là một cái hình ảnh rất là thông dụng trong sách Khải Huyền, có nhiều hình ảnh rất là đáng sợ nhưng cho những người tin Chúa và trông cậy vào sức mạnh của Chúa thì chúng ta có được cái lời hứa đó của Ngài. Và tôi tin rằng có nhiều con nhân của Chúa phải trải qua những điều rất là không có thể tưởng tượng được, phải dùng những cái hình ảnh trong đại kinh thánh chúng ta vừa đọc để tìm lấy sức lực mà tiếp tục. Các bạn đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục phấn đấu. Tonight we're gonna close our Bible study. Would you like to pray in English? And we'll continue next month. Kathy?
Lord, we say thank you. Lord, we glorify your name. Your name is above all names. Yeshua, Yahweh, we say thank you. We're so fortunate to be on this line today, to be able to pray, to be able to express our love for you, Lord, because as we see around the world, it causes some of our brothers and sisters' lives to be able to show your love and to show your affection. So, Father God, we come before you being grateful and appreciative of your love and the gospel and the word that you continue to pour in us. And every time we think we know, and you can just your way. Father God, I just want to say thank you tonight for allowing Sister Quee to be an instrument, for using her as a vessel to really spread your gospel to others, Lord. I pray for her, Lord. I say touch her. I say touch whatever she may be going through, Father God. Anybody else on the line, Father God, we all need your mercy. We all need your grace. Father God, I just pray for all our sisters and brothers out there and those who are not even close to you, Lord. Speak to them, soften their hearts, let them hear your voice to allow you into their hearts and into the way they walk and the way they live. Father God, we're so grateful to have you in our lives. Without you, we're lost. Without you, we're insignificant. Without you, we're nothing. So we want to say thank you for allowing us to know you. Thank you for only sending your only son to die for us, Lord. Thank you for giving us another day. Father, we give you all the praise, glory, and honor that is due to you and you alone. In Jesus' name.
Thank you, Kathy. Cảm tạ ơn Chúa đã đem chúng con đến tối hôm nay và đã ban cho chúng con sự khuyến khích trong lời Ngài và cũng như những lời hứa rất là được quý báu trong những đoạn kinh thánh chúng con vừa học. Chúa, tối hôm nay chúng con xin Chúa ở cùng từng người một, có những người bệnh tật hay là có những người cần có việc làm hay là có những người đang thiếu thốn về mặt tài chính hoặc là về việc mặt tinh thần không có sự bình yên, hoặc là có những người phải đối diện với những khó khăn rất là to lớn và họ đang sợ hãi. Chúa, trong lời Ngài, Chúa hứa sẽ cùng chúng con trong tình cảnh một, và có những người con như của chúng con mỗi người một, từng người một đang tìm kiếm Chúa với một lý do rất là riêng biệt. Xin Chúa hãy đến với chúng con từng người một và cũng ở cùng những hoàn cảnh chúng con đang mắc phải, và cũng ban phước chúng con có sự khôn ngoan để thấy được, nghe được, hiểu được
phẩm ý Ngài và lời Ngài trong từng trường hợp một trong cuộc sống của anh chị em chúng con. Tối hôm nay chúng con xin dâng anh chị em chúng con trong bàn tay yêu thương của Ngài. Chúa trước cực bảo vệ bao phước cho cô tha thưa cũng như thính giả của chúng con. Xin Chúa dùng những buổi thu âm này để có thể làm sáng danh Ngài và cũng như ban phước đến cho những anh chị em dân tộc Việt Nam của chúng con được biết về Ngài, hiểu về Ngài và được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Con cầu nguyện in the name of Jesus Christ.
Good night, Kathy, and good night, our listeners.
Good night.
Love you.
Love you too. Bye.